Bòn đảo trong kỷ nguyên mới của Alice de Botley. Nguyễn thứ nhất nguyên tác, Disciple in the New Age, do Nguyễn Hữu Kiệt phiên dịch. Tiểu sử của tác giả Alice Bailey. Nguyễn danh là Alice Latrobe Baseman. Bà sinh ngày 16 tháng 6 năm 1880 tại Manchester, Anh Quốc, con một tiểu nhà gia, chủ nhân một trong những xí nghiệp to lớn nhất tại Anh Quốc, thuộc dòng quý phái có tước vị của triều đình Anh Quốc. Bà sinh trưởng trong một gia đình Thiên Chúa giáo với những quan niệm chính thống cổ hủ hẹp hòi, gặp gỡ chân sư. Một biến chuyển quan trọng xảy đến trong đời bà vào ngày 30 tháng 6 1895, khi bà mới có 15 tuổi, đó là một việc tiếp xúc với chân sư KH, một kinh nghiệm độc đáo mà bà không bao giờ quên. Bà đang bị dày dò thắc mắc về những sự mâu thuẫn của tôn giáo. Một đàng là sự cao quý của nghi thức lễ bái trong giáo đường, và một đàng là những tín điều chật hẹp gò bó của gia tôn giáo. Theo quan niệm thời ấy, thế gian chia làm hai thành phần: một, những người nào tin rằng Chúa Giêsu chịu pháp nạn trên thánh giá, đã lấy máu của mình để cứu chuộc tội lỗi, cứu thế gian, và những người chịu phép rửa tội vào đạo thì sẽ lên thiên đàng. Còn những người ngoại đạo không tin tưởng sẽ phải xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp. Một đàng là người gia tôn giáo cố gắng cứu rỗi linh hồn của kẻ khác, và một đàng là những người ngoại đạo tôn thờ hình tượng bằng gỗ đá. Họ không hề nhận thấy rằng Đức Phật cũng được tôn thờ bằng hình tượng, và những tượng Phật khác chẳng khác gì những hình tượng Chúa Giêsu trong các nhà thờ, không hơn không kém. Bà hoang mang thắc mắc vô cùng, chẳng khác nào đi trong đám mây mù tối tăm, u ám, không biết đâu là ánh sáng, đâu là chân lý. Trong cơn khủng hoảng tâm linh đó, một trong các đấng chân sư minh triết đã xuất hiện đến với bà. Đây là lời bà thuật lại trong quyển tự thuật là Unfinished Autobiography của Alice Bailey. Một buổi sáng chủ nhật, cả nhà đều đi lễ nhà thờ, chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, thình lình cánh cửa mở và một người lạ mặt bước vào. Đó là một người đông phương tầm vóc tôi cao lớn, mặc một bộ âu phục rất khéo, đúng thời trang và có bịch khăn trên đầu. Người ấy ngồi xuống bên cạnh tôi vô cùng ngạc nhiên vì không biết người là ai, và đâm ra hoang mang sợ sệt đến nỗi tôi không thốt lên được một lời nào, hoặc hỏi người đến có dịp gì. Cái đó người ấy bắt đầu nói chuyện. Người ấy nói với tôi rằng có một công việc do thiên cơ dự định mà tôi có thể làm cho thế gian, nhưng tôi cần phải thay đổi tâm tình, tính chất của tôi rất nhiều trước khi bắt tay vào việc. Tôi phải tập lấy đức tính tự chủ đến một mức độ nào đó để có thể trở nên hữu dụng cho Ngài và cho thế giới trong tương lai. Nếu được như vậy, tôi sẽ được giao phó một sứ mạng với sự tin cậy của Ngài và sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới để làm công việc của Ngài. Kể từ khi cô đó về sau, những lời này luôn luôn văng vẳng bên tai tôi. Ngài nhấn mạnh rằng vấn đề này tùy nơi tôi được tự do quyết định, và nói thêm rằng Ngài sẽ tiếp xúc với tôi bằng từng kỳ hạn khoảng độ vài năm một lần. Cuộc gặp gỡ đó rất ngắn. Tôi không biết nói gì mà chỉ ngồi nghe Ngài nói với một giọng rất quả quyết và dõng dạc. Khi Ngài nói xong những điều cần thiết, Ngài đứng dậy bước ra đi tới ngưỡng cửa. Ngài còn quay đầu nhìn lại tôi trong một phút với một cái nhìn vô cùng linh động mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ một cách rõ ràng. Lúc ấy bà còn hoang mang và không hiểu điều gì cả. Với thời gian qua, bà nhận thấy rằng cứ cách khoảng 7 năm một lần, bà lại có chứng nghiệm về sự săn sóc và che chở của Ngài. Năm 1915, khi bà 35 tuổi, bà mới khám phá ra Ngài là ai và thấy rằng có nhiều người khác cũng được biết Ngài. Kể từ khi đó về sau, sự liên hệ giữa bà với chân sư đã trở nên ngày càng mật thiết hơn, và sau cùng bà đã có thể tiếp xúc với Ngài một bất cứ lúc nào tùy ý muốn. Sự tiếp xúc này là một ân huệ đặc biệt mà chân sư chỉ ban cho người đệ tử khi người này đừng lạm dụng cơ hội để quấy rầy ngài vì những việc lặt vặt có tính cách ích kỷ cá nhân, trừ phi trong những trường hợp khẩn thiết để phụng sự nhân loại. Bà được biết rằng ngài là chân sư ca hát, một vị chân sư hợp tác rất chặt chẽ và thân cận với đức trưởng giáo thuộc về cung Minh Triết và Bác Ái, chăm lo về việc giáo hóa dạy dạy dỗ nhân loại trên việc hạt tôn giáo và giáo dục. Bà đã bắt đầu phụng sự ngài từ lúc bà 15 tuổi và về sau bà đã trở nên một đệ tử cao cấp trong nhóm đệ tử của ngài. Trên thế gian ngày nay có rất nhiều đệ tử huyền môn, ngày nay đã đến lúc mà các đệ tử không cần phải ẩn giấu địa vị của mình như trước nữa, mà phải xuất đầu lộ diện để chứng minh sự hiện diện của các chân sư và cùng công việc của các ngài để giúp đỡ sự tiến hóa của nhân loại. Đó là một sự chứng minh chính đáng bằng đời sống gương mẫu của các vị đệ tử huyền môn. Giai đoạn trưởng thành, năm 22 tuổi, nhờ có sự huấn luyện đầy đủ về giáo lý gia tô ở nhà trường từ nhỏ, bà đã làm việc xã hội trong Hiệp hội Phụ nữ Công giáo Anh Quốc. Bà làm công việc thuyết giảng giáo lý, cố gắng cứu rỗi những linh hồn lạc lõng và đem họ vào tôn giáo. Tuy nhiên bà vẫn thấy có một sự xung đột trong nội tâm vì những tính điều gò bó chật hẹp của tôn giáo vẫn không làm cho bà được thỏa mãn lý trí và tâm linh. Bà vẫn luôn luôn đặt những câu hỏi về địa hạt thần bí siêu hình mà chưa ai có thể giải đáp thỏa đáng. Giai đoạn kể đó, bà nhận lãnh chức vụ nữ trợ tá xã hội và tuyên quý trong quân đội ở Anh Quốc, cơ quan tuyên quý do tư nhân đảm trách dưới sự bảo trợ của chính phủ. Đó là một cơ quan cư xá của binh sĩ do một nhà từ thiện là bà Alice Sauder được sáng lập, dành toàn nữ nhân viên trợ giúp. Bà Sander đã dành toàn cuộc đời vào công tác xã hội này để cải thiện đời sống binh sĩ. Bà quản trị những cư xá này theo những đường lối khác hẳn với sự sinh hoạt thông thường ở các quân trại và cũng khác hẳn với những cơ quan tuyên quý trong quân đội. Cơ quan tuyên quý của bà có nhiều chi nhánh ở Andhra và ở Ấn Độ. Trước hết, bà Alice Latrobe Bateman làm việc tại cư xá Belfast. Công việc của một nữ tuyên quý là tiếp xúc với các binh sĩ lưu trú tại cư xá trong những giờ nghỉ ngơi, tiêu khiển sau buổi ăn chiều. Các binh sĩ thường tụ họp ở các phòng công cộng để viết thơ gửi về nhà, đọc báo chí, sách vở hoặc đánh cờ hoặc chơi các trò chơi giải trí. Các nữ tuyên quý có nhiệm vụ hỏi han chăm sóc họ nếu họ cảm thấy cô đơn, chán nản hoặc nhớ nhà. Thường thì có hai nữ tuyên quý giúp việc trong mỗi cư xá và các cô đều có nơi trú ngụ riêng biệt. Trong cư xá có một phòng giảng kinh Phúc Âm, có đoàn dương cầm thánh kinh và các nữ tiên quý thay phiên nhau giảng những kinh Phúc Âm để cứu rỗi linh hồn các binh sĩ. Ngoài việc giảng kinh, các cô còn có phần sự làm quen với các binh sĩ, nói chuyện nói chuyện hàn huyên với họ, đánh cờ với họ hoặc viết thơ cho binh sĩ với một thái độ cởi mở vô tư đối với mọi người, và đồng thời gây cho họ cái cảm giác là mình săn sóc lưu tâm và muốn giúp đỡ họ để nâng đỡ tinh thần binh sĩ cho họ khỏi bị cô đơn lạc lõng trong hoàn cảnh sống xa gia đình. Một ngày nọ, bà Alice Sander, giám đốc cơ quan tuyên quý, nhận được một bức thơ cho hay là vị trưởng chi nhánh cơ quan tuyên quý ở Ấn Độ là bà Theodosia Sheffield bị đau yếu, cần phải về xứ để dưỡng bệnh. Bà đang lo âu vì không tìm được một người thay thế. Rốt cuộc bà giám đốc nói với bà Alice: lúc này cơ quan đang thiếu hụt tài chính, chớ nếu có đủ tiền tôi sẽ gửi em sang Ấn Độ. Hồi đó tiền tàu sang Ấn Độ rất tốn kém. Giả lại, bà giám đốc còn phải trả tiền tàu cho bà Deora về xứ. Do đó tự nhiên bà Alice nói, nếu Thượng Đế muốn cho em đi qua đó thì ngài sẽ gửi tiền. Và ngày sau, trong giờ anh điểm tâm, bà giám đốc mở một bức thơ mới nhận được. Bà thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên và đưa thơ cho bà Alice xem. Trong thơ chỉ có một ngân phiếu 500 anh kim với dòng chữ để làm việc bên Ấn Độ. Ngoài ra không có thơ từ gì cả, cũng không có đề tên người gửi ở ngoài bao thư. Cả hai bà đều không biết rõ tiền đó do đâu gửi đến và phải chấp nhận nó như một ân huệ trực tiếp của Thượng Đế. Bà Alice tự hỏi phải chăng đó là tiền của chân sư gửi cho bà, vì bà cần phải sang Ấn Độ để thu thập ít nhiều kinh nghiệm và xây dựng nền tảng cho công việc mà chân sư đã nói với bà trước có nhiều năm rằng bà có thể làm cho Thiên Cơ và cho ngài. Suy nghĩ như vậy, nhưng về sau bà cũng không hề hỏi chân sư về việc đó nữa, vì bà cho rằng đó không phải là điều quan trọng. Sau 4 năm làm nữ tiên quý công giáo tại Ấn Độ, vì khí hậu nóng nực, vì công việc bề bộn và trách nhiệm quá nặng nề, sức khỏe bà suy kém, bà đau nặng phải vào nằm bệnh viện. Ngoài ra bà còn bị những căng thẳng thần kinh và xúc động tâm lý dày dò. Đây là lời bà thuật lại những gì xảy ra một đêm nọ tại lúc cô khí trời ôi bức tôi phải thách thức không sao ngủ được. Tôi đi tới lui trong phòng cảm thấy chán nản và khủng hoảng tinh thần. Tôi bước ra hàng ba hướng gió nhưng không thấy mát hơn, lại còn bị một đàn muỗi dây quấy rầy. Tôi trở vào phòng và đứng trước tủ kiếng độ một phút tâm linh. Trong phòng có hào quang sáng rực và tôi nghe giọng nói của một vị chân sư đã đến với tôi trước kia hồi tôi mới 15 tuổi. Lần này tôi không nhìn thấy ngài, tôi chỉ đứng ngay giữa phòng và nghe giọng nói của ngài nói chuyện với tôi. Ngài trấn an tinh thần tôi và khuyên tôi đừng quá lo âu thắc mắc. Ngài nói rằng tôi đang được đặt dưới sự chăm sóc che chở của ngài và tôi đang làm những gì ngài muốn. Ngài nói với tôi rằng mọi việc đang được trù liệu và công việc mà ngài định giao phó cho tôi trước đây cũng sắp bắt đầu, nhưng theo một đường lối mà tôi sẽ không nhận ra. Ngài dạy tôi hãy chuẩn bị để thi hành sứ mạng. Giai đoạn thành hôn 27 tuổi đến 35 tuổi. Vì làm việc quá sức, bà bị thần kinh suy nhược phải về xứ để dưỡng bệnh. Cái đó là bà đến giai đoạn thành hôn khi bà được 27 tuổi. Chồng bà là ông Walter Evan, đại diện một sư đạo tinh lành. Nhưng cuộc hôn nhân này đã thất bại một cách bi đát sau khi bà đã sinh được ba đứa con gái. Chồng bà lúc trước vẫn bình thường nhưng về sau đâm ra nóng nảy, vũ phu, cọc cằn. Gia đình đã phải trải qua nhiều cơn sóng gió với những sự bất đồng, xung đột ý kiến. Trong một cơn nóng giận, chồng bà xô bà té xuống thang lầu khi bà đang có thai đứa con gái út, làm động đến cái thai. Bà sinh non tháng, đứa bé rất eo uột khó nuôi, tưởng là non yếu nhưng nhờ trời rốt cuộc nó vẫn sống và mạnh khỏe lần lần. Kết quả là một cuộc ly dị đã xảy ra vào năm 1918 sau cuộc Thế chiến thứ nhất chấm dứt. Nhưng trên thực tế bà đã sống ly thân từ năm 1915 khi bà được 35 tuổi, giai đoạn nghèo túng phải đi làm công nhân lao động. Sau khi ly thân với chồng, bà phải sống tự túc và phải làm việc để kiếm việc làm để nuôi con. Bà xin được việc làm nữ công nhân tại một hãng làm cá hộp. Bà chịu trả nửa tháng tiền lương của bà cho một người láng giềng nhờ họ săn sóc và chăm nom giùm ba đứa con gái hãy còn thơ ấu trong những giờ bà đi làm việc. Một ngày bà vô hộp trung bình là 10.000 con cá mồi, tính ra đến hàng trăm hộp cá mỗi ngày. Một người phụ nữ ở giai cấp quý phái mà phải làm một công việc lao động chân tay dầu mỡ lắm lem như vậy, kể như cuộc đời bà đã xuống dốc. Những người khách đến viếng xưởng cá hộp nhìn thấy bà đã thốt ra những lời bình phẩm: một người đàn bà như vậy sao lại lọt vào đây, bà ta có vẻ quý phái cao sang để làm bà ta có vẻ quá cao sang để làm công việc này, nhưng không biết có cao sang thật không. Cái ngữ này chắc là có làm chuyện gì không hay ở ngoài đời, sống hết nổi với thiên hạ rồi mới lọt vô đây chứ gì. Đừng thấy hình dáng bề ngoài mà làm coi chừng mắt phải quả trứng thôi. Những lời bình phẩm có tính cách thóa mạ đó làm cho bà rung lên vì tức giận. Nhưng một người cai quản đứng gần bên nghe rõ đầu đuôi, khi thấy khách đã đi xa bèn bước tới gần an ủi bà: bà đừng buồn, hỏi bà Ivan, ở đây chúng tôi đều gọi bà là một viên ngọc quý rớt xuống dũng bùng. Lời nói đầy thân thiện cảm này đã bù xuất lại rất nhiều những sự thóa mạ của những người kia. Nó tỏ cho bà thấy rằng tự tôn bốn tánh nhân loại vẫn tốt lành và bà vẫn thường tin tưởng với một niềm tin vững chắc tuyệt đối. Tiếp xúc với giáo lý quyền môn. Ở gần nhà có hai phụ nữ người Anh cùng ở một giai cấp quý phái như bà. Hai bà này có một tổ chức tại nhà họ, một cuộc hội họp phòng khách hàng tuần để nghe giảng về một môn học quyền bí gọi là giáo lý quyền môn. Do sự giới thiệu của một người bạn, bà có dịp tiếp xúc với giới này và bắt đầu tham khảo giáo lý quyền môn từ đó. Hai bà bạn sẵn lòng chỉ dẫn cho bà những giáo lý căn bản và cho bà mượn sách vở tài liệu đem về nhà đọc. Những chuỗi ngày của bà từ đó trở nên rất bận rộn và rất dài. 4 giờ sáng thức dậy quét nhà, dọn bữa ăn sáng cho ba đứa con. Vào lúc 6 giờ kế đó, lúc 6 giờ 30, giao con cho người láng giềng giữ gìn coi sóc rồi đi làm tại xưởng cá hộp. Ăn trưa và nghỉ trưa ngay tại xưởng hết 1 giờ, xong làm việc, lại làm việc đến 4 giờ chiều mới về nhà. Những giờ chiều mùa đông mưa, gió, rét lạnh, bà ở nhà chơi với con. Mùa hè nóng nực, bà đưa chúng ra bờ biển. Đến 7 giờ về nhà ăn cơm tối xong cho chúng đi ngủ, rồi bà còn giặt quần áo xong, lên giường trong đèn ngồi đọc sách, tới nửa đêm mới ngủ. Do bẩm chất tự nhiên của bà chỉ cần ngủ rất ít, bác sĩ nói mỗi đêm bà chỉ ngủ có 4 giờ, bà cảm thấy rất đúng. Nhịp độ sinh hoạt hàng ngày của bà vẫn tiếp diễn y như trên, nhờ đó bà có thể làm việc rất nhiều. Giai đoạn kế tiếp đó, bà gia nhập hội thông tin học cùng hoạt động giúp hội rất đắc lực trong các công việc quản hạt và truyền lý, truyền bá giáo lý. Bà cũng làm những công tác điều khiển các buổi học giáo lý quyền môn và thuyết pháp trên diễn đàn công cộng, v.v. Gặp gỡ ông Foster Paley và tiếp xúc với chân sư Tây Tạng Davako. Năm 1919, bà gặp ông Foster Paley tại Contora, trụ sở hội thông tin học tại California. Ông Foster Paley hành nghề luật sư, có nhiều thân chủ và sự nghiệp rất phát đạt. Trong trận Thế chiến 1914-1918, ông từng chinh ở mặt trận Tây Âu với chức vụ huấn luyện viên phi công trinh sát. Lúc chiến tranh sắp kết liễu, ông bị tai nạn phi cơ, bị thương nặng và giải ngũ. Sau một thời gian dưỡng bệnh và bình phục sức khỏe, ông định tiếp tục trở lại hành nghề luật sư, nhưng từ khi gặp bà và nhận thức sứ mạng cao cả của bà đối với thiên cơ, ông bèn từ bỏ mọi việc để cùng với bà hợp tác trong công việc phụng sự. Kể đó hai ông bà đính hôn với nhau một thời gian trước khi làm hôn lễ chính thức. Cuộc hôn nhân này đã rất tương đắc hòa hợp và kéo dài đến 25 năm cho đến khi bà tử trận. Tháng 11 năm 1919, bà tiếp xúc lần đầu tiên với chân sư Tây Tạng Walco trong một dịp khá ly kỳ. Bà tường thuật cuộc tiếp xúc đó như sau. Sáng hôm đó, bà đưa con đi học xong rồi có ít phút rảnh rang, bà mới đi lên ngọn đồi ở cạnh nhà để suy tư. Trong giây lát tình hình, bà giật mình và nghe dường như có một âm thanh kỳ diệu như tiếng nhạc vọng lên trong không gian, xuyên qua ngọn đồi và xuyên qua người bà. Tới đó, bà nghe từ trên không với một giọng nói với bà rằng: có vài quyển sách mà chúng tôi thấy cần được viết ra cho người thế gian, bà có thể làm được việc này, bà có chịu nhận làm công việc đó không? Bà không chút do dự liền nói ngay: chắc là không, tôi không phải là đồng cốt, vì tôi không muốn dính líu gì với việc đó. Bà cũng giật mình mà thấy mình bỗng nhiên nói lên tiếng. Giọng nói kia nói tiếp theo rằng: người khôn ngoan không bao giờ xét đoán dội dàng rằng cho bớt rằng rằng do bản chất tự nhiên bà có khả năng lạ lùng về môn thần giao cách cảm thuộc loại siêu hạng, do công việc mà bà được giao phó không có chút gì thuộc về chuyện đồng cốt hoàng xuyên. Bà trả lời rằng bà không cần, bà không thích làm bất cứ một công việc gì có tính cách thần linh. Người khuất mặt khi đó mới nói rằng bà cần có một thời gian suy nghĩ trước khi quyết định, và người không chấp nhận sự trả lời của bà hôm đó, người sẽ gặp lại bà sau một tuần lễ và mong rằng bà sẽ đổi ý. Bà trở về nhà và hoàn toàn quên hẳn việc đó, cũng không nói cho ông Paley nghe về câu chuyện xảy ra. Sau 3 tuần lễ, giọng nói ấy trở lại khi bà đang ngồi nơi phòng khách vào lúc chiều tối. Sau khi thấy con bà đi ngủ, giọng nói ấy nhắc lại vì không trước. Bây giờ bà có ý tò mò, tuy rằng không được thuyết phục, bà định làm thử việc ấy trong một tuần, hai, một tháng thử xem, rồi mới quyết định. Chính trong vài tuần, bà đã viết những chương đầu của quyển sách Điểm Đạo Quyền Môn. Được qua sự tiếp xúc với chân sư bằng đường lối thần bí, thần giao cách cảm, sau khi viết sách gần một tháng cho chân sư Tây Tạng, bà đâm ra lo sợ và ngưng mọi công việc. Bà nói với chân sư bằng thần giao cách cảm rằng bà còn phải nuôi 3 đứa con gái. Nếu vì làm công việc này bà bị đau yếu hay phát điên như người đồng cốt đã bị, thì con bà không ai nuôi dưỡng, nên bà không dám mạo hiểm tiếp tục công việc. Chân sư NK chấp nhận quyết định này, nhưng yêu cầu bà hãy tiếp xúc với sư phụ bà là chân sư KH và trình bày mọi việc với ngài. Sau khi suy nghĩ cẩn thận độ một tuần lễ, bà mới quyết định tiếp xúc với chân sư KH bằng một phương pháp riêng mà ngài đã dạy bà trước đây. Trong cuộc tiếp xúc đó, Ngài dạy rằng công việc bà đang làm không có gì nguy hiểm về thể chất hay tinh thần. Và đó là một cơ hội phụng sự rất quý báu. Ngài cũng cho biết rằng chính Ngài đã đề nghị với chân sư DK hãy đến tìm bà để nhờ bà trợ giúp trong công việc này. Khi đó bà mới tuân lệnh sư phụ và trở về tiếp tục công việc dưới sách cho chân sư DK. Công việc dưới sách này được thực hiện bằng hai phương pháp. Trước giai đoạn đầu, bà ngồi viết vào những giờ nhất định và nghe giọng nói của chân sư đọc cho bà viết từng chữ, từng câu rõ ràng như việc ám tả. Phương pháp đó có thể coi như phương pháp dùng thần nhĩ do âm thanh vang dội trong lỗ tai. Và sau khi đã có sự hòa hợp tâm linh giữa chân sư với bà thì phương pháp trên không còn cần thiết. Bà chỉ cần tập trung tư tưởng và bắt được dòng tư tưởng của chân sư do Ngài giao vào tâm trí bằng đường lối thần giao cách cảm. Nội dung các quyển sách này gồm tất cả phần giáo lý đều là lời dạy của chân sư Tây Tạng. Bà Alice chỉ là người ghi lại và sửa đổi vài chỗ về phần hình thức thuộc về văn phạm và bút pháp do cho hợp với trình độ mới mẻ tân tiến thế thôi. Còn về phần ý nghĩa còn nội dung thì bà hoàn toàn không hề thêm bớt hay sửa đổi một chữ nào. Dầu rằng có nhiều đoạn bà không đồng ý hoặc không hiểu rõ, như thế thì bà đứng tên là tác giả của các quyển sách này, nhưng thật thì tác giả chính là chân sư DK. Kể từ đó về sau, trong suốt thời gian 27 năm bà tiếp tục làm công việc này và viết thêm những quyển khác nữa như các sách Đường Đạo Tâm Kỷ Nguyên Mới, Luận Về Lửa Tiên Thiên. Những sách của chân sư Tây Tạng đọc cho bà viết gồm những chân lý mới mà nhân loại cần biết trong thời đại tân tiến ngày nay, những giáo lý mới cùng với đường lối công phu tu luyện và chuẩn bị các thí sinh trở thành đệ tử chân sư đã được trình bày cho nhân loại trong kỷ nguyên mới, giai đoạn thành lập trường nội môn bí giáo Ankan School. Trong những ngày đầu tiên, không ai ngờ rằng công việc phổ biến và truyền bá đạo lý mà hai ông Palay và theo đuổi giới tinh thần hiến dân trọn vẹn cuộc đời sẽ có thể bành trướng đến mức đại quy mô với nhiều chi nhánh trên thế giới, được thừa nhận và ảnh hưởng sâu xa đến cuộc đời của hàng trăm ngàn người. Công việc lúc ban đầu chỉ có hai ông bà Palay với vài người bạn hữu đứng ra tổ chức. Tài chính không có và tương lai rất mờ mịt. Hai ông bà chỉ có một số tiền lúc khởi công. Lúc đó nhằm lúc cuối tháng, tiền nhà chưa trả, tiền đèn nước còn thiếu, hóa đơn thực phẩm chưa trả tiền từ tháng trước. Trong lúc quẫn bách thiếu thốn mọi phương tiện, một đêm nọ bà cầu nguyện ân trên trợ giúp. Sáng hôm sau khi bước ra cửa, bà thấy trên ngưỡng cửa có một gói bạc đựng đủ số tiền bà đang cần dùng. Và ngày sau, ông Foster Paisley nhận được một bức thư của Ernest Shepherd mời ông nhận chức tổng thư ký chi bộ thanh niên học tại New York với một số lương là 300 đồng một tháng và dụng cung cấp nhà ở. Do đó, hai ông bà dọn nhà về ở thành phố này và bắt đầu công việc dựng đưa đến sự thành lập của trường nội môn bí giáo. Trong khi đó, bà vẫn tiếp tục viết những bộ sách quyền môn với sự chỉ đạo của chân sư Tây Tạng và đã được xuất biển bản được 3 quyển. Do kết quả của việc xuất bản những bộ sách này mà công chúng gửi thơ từ về tấp nập để hỏi đạo. Sự nhu cầu mở những lớp học bộ sách giáo lý bí truyền của bà Blavatsky cùng những lời kêu gọi giúp đỡ về đời sống tâm linh của công chúng đòi hỏi một sự giải quyết thỏa đáng. Chính vì lý do đó mà vào tháng 4 năm 1923, bà tổ chức việc thành lập trường nội môn bí giáo dạy đạo cho công chúng bằng cách hầm thụ. Bà chỉ bắt đầu với thiện sự thiện trí, một sự mong ước mãnh liệt được giúp đỡ phụng sự người khác và một vốn liếng tinh thần là 3 quyển sách đạo vừa mới xuất bản. Vậy mà kể từ khi đó về sau đã có trên 30.000 người nhập học. Công việc của trường nội môn bí giáo được phát triển trên quy mô quốc tế và được hầu hết các nước trên thế giới công nhận. Trong công việc vĩ đại này, bà được sự trợ giúp và hợp tác vô cùng quý báu của chồng bà là Foster Paisley, mà bà nói rằng nếu không có ông thì bà không thể nào thành công được. Thật không phải là một chuyện dễ dàng mà điều khiển một cơ quan nội giáo bí truyền với bao nhiêu sinh hoạt phức tạp và trách nhiệm nặng nề. Bà nói nếu không nhờ sự trợ giúp và óc công ngoan sáng suốt của ông Foster Paisley thì có thể rằng bà đã vấp phải bao nhiêu lỗi lầm về mặt quản trị, tổ chức, nội bộ cơ quan cùng những sự xác đáng sai lầm về mặt nhân sự, giao tế và đối ngoại. Và có thể bà đã bị kẹt nặng nhiều lần về phương diện pháp lý nhờ trí óc minh mẫn thông suốt về vấn đề luật pháp và sự hành động sáng suốt vô tư. Và thái độ bình tĩnh điềm đạm của ông Bailey không bao giờ rối loạn trước nghịch cảnh hay biến cố bất thường, nên bà luôn luôn được gỡ rời giải đáp mọi việc được trôi chảy êm đẹp. Về mặt truyền bá giáo lý, đạo lý, trách nhiệm của bà thật rất nặng nề, không phải chuyện dễ dàng mà hướng dẫn các học viên về công phu thiền định. Nó là một con đường nguy hiểm, chật hẹp và bén nhọn như lưỡi dao cạo, nên người hành giả tu luyện trái phép và đi lầm đường. Ngoài ra còn phải đảm đương trách nhiệm về sự sinh hoạt tâm linh của học viên, khi họ tình nguyện giao phó đời sống tinh thần của họ trong tay bà để được bà hướng dẫn đào luyện, và bà phải ứng đáp thỏa mãn mọi nhu cầu tâm linh đó cho đúng với nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo tinh thần. Trước công việc vĩ đại đó, bà được sự giúp đỡ quý báu của những nhân viên cộng tác tại trụ sở chánh của cơ quan và những vị cộng tác viên ở hải ngoại. Năm 1947, ngoài ra trụ sở chánh ở New York với một số đông nhân viên thường trực, còn có một số chi nhánh cơ quan ở Anh Quốc, Hà Lan, Ý và Thụy Sĩ, với một nhóm hơn 140 thư ký và học viên cao cấp để hướng dẫn những học viên mới. Những vị thư ký này rải rác khắp nơi trên thế giới và nhờ có tinh thần phục vụ vị tha vô kỷ, làm việc không lương trong nhiều năm liên tiếp mà công việc mới tiếp tục trôi chảy đến ngày nay. Ngày nay cơ quan đã bành trướng rộng thêm với những chi nhánh ở Nam Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Phi, với những học viên rải rác ở nhiều nước khác trên thế giới. Trường nội môn bí giáo Icahn School vẫn tiếp tục phát triển không ngừng, và trong tâm linh bà nhận thức được rằng bà đang làm sứ mạng mà Trung sư KH đã nói với bà hồi năm 1895, khi bà mới 15 tuổi. Chương trình học của trường mỗi lúc mở rộng thêm, lần lần bà vẫn giữ cho công việc được linh động, biến chuyển để đáp ứng với những nhu cầu của thời đại mới, với những sự biến đổi mới của trào lưu tiến hóa. Trường nội môn bí giáo này đã có cơ sở rất vững chãi, gồm thêm nhiều công ty ấn lót để phổ biến các bộ sách mới về giáo lý quyền môn. Bắt đầu với một nhóm nhỏ có vài người học viên thân tín, nay cơ quan của bà Alice Bailey sáng lập đã phát triển mạnh và cần dự định một số kế hoạch về sinh hoạt tinh thần để phụng sự nhân loại trong tương lai. Soạn theo tài liệu An Unfinished Autobiography của Alice Bailey, Đường đạo trong kỷ nguyên mới, lời nói đầu. Quyển sách này xét trên nhiều phương diện là một kho tài liệu độc đáo. Theo tôi biết, xưa nay chưa từng có một kho tài liệu nào như vậy đã được phổ biến. Sách này gồm có những lời giáo huấn do một các đấng chân sư minh triết giảng dạy cho vài đệ tử nội môn, và những huấn thị dạy riêng cho từng người trong một nhóm đệ tử khác. Nhiều vị đệ tử trong nhóm này hoàn toàn xa lạ đối với tôi khi tôi được lưu ý đến họ. Về sau, tôi có được gặp vài người, cũng có những người khác mà tôi không hề gặp bao giờ. Tôi có được biết rõ vài người và có thể hiểu vì sao họ được chọn. Lý do là bởi họ đã tự nguyện hiến thân cho đời sống tinh thần và tình thương nhân loại. Có một hay hai người mà lúc đầu tôi cho rằng không xứng đáng được chọn, nhưng về sau tôi đã đổi ý và nhìn nhận rằng sự lựa chọn đó được quyết định bởi một trí thông tuệ sáng suốt hơn tôi nhiều. Tôi cũng được biết rằng những nghiệp duyên được tạo ra từ nhiều tiền kiếp cũng là những yếu tố quyết định, và bởi đó vài đệ tử đã có thẩm quyền được chọn, dầu rằng trình độ tâm linh của họ có vẻ chưa đúng với tầm mắt nhận xét của kẻ bàng quan. Nhiều giáo lý được đưa ra trong sách này rất mới lạ về hình thức, và vài giáo lý cũng mới trên thực tế. Có một điểm nổi bật rõ ràng là những quy luật cổ xưa về nề nếp sinh hoạt của người đệ tử trải qua nhiều thế kỷ trước đây nay vẫn còn áp dụng, nhưng có thể được diễn đạt một cách mới mẻ và thường là một cách biệt hẳn. Sự hành đạo công phu được truyền dạy cho các đệ tử trong kỷ nguyên mới sắp tới đây sẽ phù hợp với trình độ tiến hóa cao hơn của họ. Diễn trình tiến hóa từ thế kỷ này sang thế kỷ khác đã tạo cho con người một trí óc trưởng thành và phát triển liên tục mà chân sư có thể tác động một cách hữu hiệu. Bởi đó tiêu chuẩn để chọn một đệ tử cũng theo cái đà đó mà tăng tiến cao hơn. Điều này tự nó đòi hỏi một quan điểm mới, một sự trình bày chân lý trên một nền tảng rộng rãi bao quát hơn, và cho phép người đệ tử có một sự tự do hành động lớn lao hơn. Yếu tố thời gian cũng khác biệt hẳn. Thời cổ chân sư đưa ra cho người đệ tử một ân ý hay là một điểm chân lý nào đó để suy ngẫm thiền định, hoặc ngài có thể chỉ cho y thấy thấy dần thay đổi những nét tư tưởng cố hữu vi. Kế đó, người đệ tử lưu về và trải qua nhiều năm hoặc suốt cả một đời để suy tư, quán tưởng và tập sửa đổi thái độ tâm linh của mình mà không cảm thấy có sự thúc đắc của thời gian. Ngày nay vì thời giờ cấp bách và nhu cầu trợ giúp của nhân loại rất khẩn trương, nên lời nói ít mở kín đáo khi xưa nay đã nhường cho một sự giải thích rõ ràng, và người đệ tử được truyền thụ những chân lý từ trước vẫn giữ kín chưa được tiết lộ. Người đệ tử được coi như đã đạt tới một giai đoạn phát triển tâm linh mà y có thể tự quyết định lấy mọi sự và tiến độ mau chóng như y muốn. Có những lý do nhất định khiến cho tôi muốn phổ biến những cuốn từ này cho những người tầm đạo ở khắp mọi nơi. Sau khi đã có sự đồng ý của các vị đệ tử được ban những cuốn từ này, lý do thứ nhất là cần công bố cho đại chúng biết sự hiện sự kiện rằng có một cơ quan thiên đình gồm một tập đoàn các vị tiên thánh. Những vị này rất chú trọng đến sự tiến bộ của nhân loại và có một kế hoạch nhất định để truyền đạo cho thế gian, khả dĩ đưa người hành giả thoát ra khỏi kiếp sống làm người để bước vào cõi giới siêu linh. Sự tiến bộ trên đường đạo giải thoát khỏi kiếp làm người để bước vào cõi giới thần tiên có thể được thực hiện một cách ý thức, một cách khoa học, với sự hoàn toàn thỏa hiệp và hợp tác của người tầm đạo. Nay đã đến lúc mà tôi tin tưởng có thể nhường chỗ cho sự hiểu biết. Một sự hiểu biết đạt được trước hết bằng việc chấp nhận một giả thuyết, với một sự quả quyết rằng giả thuyết này giống căn cứ trên những bằng chứng đầy đủ và những kinh nghiệm có dự tính. Trong đó, cái suy luận của người đệ tử có thể thâu nạp những thành công và thất bại mà y gặp phải trên giai đoạn huấn luyện và học những bài học mới. Tôi chỉ định cho y nhận thấy rằng sự tiến bộ trên đường đạo đưa người hành giả đến việc tiếp xúc có ý thức và chặt chẽ hơn với những đứng cao cả đã từng đi trên con đường ấy trước đây. Và con đường siêu phàm nhập thánh là một con đường kỷ luật tuần tự giác ngộ, phụng sự nhân loại và tăng gia sự ứng đáp bén nhạy đối với sự vật tha nhân mà người trung bình không hề biết chi cả. Lý do thứ hai để công bố quyển sách này là một là cần thay đổi quan niệm của đại chúng về tính chất của các đấng chân sư. Trong khi huấn luyện các đệ tử để chuẩn bị cho họ được điểm đạo, các ngài cũng ảnh hưởng đến quần chúng xuyên qua các vị đệ tử này. Người ta đã viết và nói nhiều chuyện vô lý, ngu xuẩn về sự liên hệ giữa chân sư và các đệ tử, để rồi chúng tôi cảm thấy rằng cần đưa ra cho người đời thấy rõ bằng chứng về sự lâm mạnh tầm nhãn quan rộng rãi bao quát và sự minh triết của một vị chân sư là như thế nào. Điều đó chỉ có lợi, và chúng tôi cũng nhận thấy rằng ngài rất sẵn lòng để cho những lời huấn giáo của ngài được công bố cho đại chúng. Lý do thứ ba là cần làm sáng tỏ một điểm luôn luôn được các đấng chân sư nhấn mạnh và có một tầm quan trọng rất lớn đối với mỗi đạo sinh. Chỉ có những người nào bắt đầu chịu ảnh hưởng và đặt mình dưới sự kiểm soát của linh hồn và bởi đó được điều khiển về phần trí não mới được truyền thụ đạo pháp của quyền môn. Lòng sung tính, xúc cảm và lòng ưu ái vẫn chưa đủ. Việc học đạo cũng là một vấn đề vô tư, nó liên quan đến sự phát triển tâm thức và nới rộng tâm thức để bao dung chớ không loại bỏ tất cả những hình thức sinh hoạt thấm nhuần sự sống và tình thương của tiền đế. Người chân đệ tử luôn luôn cởi mở bao dung và không hề khép chặt cõi lòng mình. Chính sự cởi mở bao dung đó là dấu hiệu của tất cả những nhà quyền môn chân chính. Nếu không có nó, người hành giả chỉ là một đạo sinh chứ không phải là một đệ tử chân chính. Ngày nay có quá nhiều tinh thần phân cách để chiếm một vị thế độc tôn trong các giới quyền môn và chi phái bí giáo nội môn. Chúng tôi nghĩ rằng những lời huấn giáo trong quyển sách này có thể loại trừ các khuynh hướng tệ hại đó và có thể góp phần mở rộng cửa đạo. Trong quyển sách này có nhiều điều mới lạ, nhiều giáo lý cổ xưa đã được thử thách và chứng minh. Trong số những người được chọn vào nhóm đệ tử của chân sư, không ai là thánh hay hoàn toàn. Tuy nhiên, tất cả đều là những đạo sinh chân chính và sẽ tiếp tục đi đến cùng, mặc dầu bao nhiêu đau khổ, buồn rầu, thành công, thất bại, và mặc dầu họ nhìn nhận những mục đích hầu như không thể đạt được. Gia vị đã từng đi trên con đường đệ tử nhập môn trong nhiều kiếp, và vị mới mạo hiểm lần đầu tiên một cách ý thức và tận lực cố gắng đi trên đường đạo. Tất cả đều là những người bình thường sống một cuộc đời hữu ích, tân tiến trong nhiều nước trên thế giới. Và người vốn là một sư tin lành chính thức, những người khác có đạo Gia Tô, có những người thuộc phái bác học công giáo hay một chi phái tinh thần nào đó, và người lại hoàn toàn độc lập tư tưởng và không dính líu đến một tổ chức tôn giáo nào. Không một người nào trong số đó coi tín ngưỡng hay tôn giáo đặc biệt của mình là cần thiết cho sự giải thoát. Họ biết rằng điều quan trọng nhất là tin tưởng nơi những sự thật tâm linh và tính chất thiêng liêng của căn bản của con người. Sự tin tưởng đó đương nhiên tạo nên một tấm lòng đầy tình thương, một trí óc cởi mở và soi sáng bởi sự nhận định ngay chính, hướng về chân lý và một đời sống hiến dân cho lý tưởng phụng sự, để làm nhẹ bớt gánh nặng đau khổ của thế gian. Đó là mục đích nhất định của tất cả những vị đệ tử mà những lời hướng giáo, những lời huấn giáo được đưa ra trong quyển sách này, một mục đích mà họ chưa đạt được và một lối sống mà họ chưa kiện toàn. Tuy nhiên họ vẫn kiên quyết thẳng tiến trên con đường của họ, và đó là con đường đạo. Đấng Christ có nói: ta là con đường, là chân lý, là sự sống. Những người đạo sinh ấy hành đạo công phu dưới sự chỉ dẫn của một đấng chân sư, đệ tử của đấng trưởng giáo Christ, bắt đầu nhận thức phần nào ý nghĩa bóng này, ẩn dụ của lời tuyên bố trên. Nó vẫn đúng trải qua thời gian và đối với tất cả các vị đệ tử, bởi vì ngài như thế nào thì chúng ta cũng như thế ấy giữa thời gian. Công việc hành đạo với nhóm đệ tử đặc biệt ấy đã bắt đầu từ 12 năm nay. Những lời cuốn từ được ban cho mỗi đệ tử theo trật tự thời gian liên tục từng năm một, để cho thấy nổi bật lên rõ ràng cái hình ảnh thật của mỗi đương sự với những khó khăn chướng ngại cùng những thành quả đạt được hay những thất bại của y. Những sách này có tính cách khích lệ vì nó đính chính cái quan niệm cho rằng muốn trở nên một vị đệ tử nhập môn, người hành giả phải có một hành kiếm hoàn toàn đến mức siêu luân và một đời sống đầy nguyện vọng cho cao cả khác với người thô tục. Họ là những người với những nỗi khó khăn mà họ đang cố gắng giải quyết, với những khuyết điểm về tính tình mà họ cố gắng để vượt qua. Họ tiêu biểu cho những trường hợp điển hình của những người nam cũng như nữ không chịu xử thế theo thói thường tình đối với những sự vật trần gian, và quyết xả thân cầu đạo để tìm đường trở về nguồn cội là đấng tự phụ. Họ là hình ảnh của người khi đã đặt tay lên cái cày, không quay trở lại nữa mà cứ thẳng tiến đến mục đích cao cả thiêng liêng. Và người trong số đó đã làm việc phụng sự với tư cách những đạo sinh trong trường nội môn bỉ giáo. Những người khác không hề làm việc ấy. Những người khác nữa nghe nói về trường này do sự tiếp xúc với chân sư Tây Tạng và làm công quả trong trường để giúp đỡ các đạo sinh. Một lý do khác nữa có thể được đưa ra để nói lên giá trị của quyển sách này. Trong mọi trường hợp, người đệ tử được cho biết những loại năng lực nào là loại mà y đáp ứng dễ dàng nhất, mà y thuộc về cung nào trong thiên cơ. Do đó người đệ tử biết rõ những sở trường sở đoản của mình cùng những đường lối nào là thuận hay nghịch trong cơ cấu sinh hoạt của mình để tùy nghi ứng phó. Khoa triết học huyền môn dạy rằng khi bắt đầu cơ sáng tạo có 7 luồng thần lực được phóng phát ra từ Thượng Đế, gọi là 7 cung, do đó mới sinh hóa ra muôn loài vạn vật. Giáo điều này cũng có thể được truy nguyên trong các thánh kinh. Linh hồn của tất cả chúng ta cũng như mọi hình thể sắc tướng đều thuộc về một trong 7 cung đó. 7 cung tạo nên 7 loại tâm lý chính đại, đó là: thứ nhất, Cung một là cung quyền lực ý chí. Nhiều nhà lãnh đạo của thế giới thuộc về cung này, chẳng hạn như là Julius Caesar. Cung hai là cung minh triết bác ái Đấng Christ và Đức Phật thuộc về cung này, đó là cung của những nhà giáo dục dạy dỗ giáo hóa. Cung ba là cung trí tuệ, còn thành phần những người trí thức thông minh trong nhân loại. Cung bốn là cung điều đình qua sự mâu thuẫn xung đột, gồm những người có nguyện vọng tâm linh, những người có thiện chí đang còn phải tranh đấu với nghịch cảnh, hay những người đang cố gắng làm việc để thực hiện sự hợp nhất. Cung năm là cung khoa học hay kiến thức cụ thể, gồm những nhà bác học và những người thuần mở trí và dùng trí để giải quyết sự thật mọi sự. Cung sáu là cung sùng tính hay lý tưởng, gồm phần đông những tín đồ Gia Tô, những người cuồng tín, những giáo sĩ sốt sắng nhiệt thành của tất cả những tôn giáo trên thế giới. Cung bảy là cung nghi thức hay là pháp môn, gồm những người trong pháp môn tam điểm, những nhà tài phiệt, những nhà kinh doanh lớn và những nhà tổ chức quy mô thuộc mọi ngành. Tuy nhiên, chỉ khi nào một người đã tiến quá cao và gần bước vào con đường của người đệ tử, thì người học đạo mới có thể nhận định một cách đúng đắn là người ấy thuộc về cung nào và con người thuộc đủ mọi loại và làm đủ mọi nghề nghiệp có thể thuộc về tất cả các cung. Sự mâu thuẫn xung đột trong đời của một người đệ tử có thể do bởi sự kiện cung linh hồn và cung phàm ngã của y thuộc về hai vị trí đối nghịch nhau. Đồng thời, tính chất tình cảm, trí lực và bộ óc vật chất của y cũng chịu ảnh hưởng của một trong bảy cung. Và trong sự liên hệ ngũ nguyên đó có ẩn tàng cái bí quyết của sự tiến hóa. Xin Tây Tạng cho các đệ tử trong nhóm của ngài biết năm cung nào ảnh hưởng đến từng cá nhân của mọi người, và các đệ tử sẽ học được rất nhiều bằng cách nghiên cứu những điều ngài nói. Trong những trường hợp mà tôi được biết rõ cá nhân của đương sự và biết ít nhiều về những khó khăn của y, tôi còn một điều vô cùng lý thú và nhận thấy Trung sư Tây Tạng nói đúng những cung của y một cách rất chính xác. Khi đọc những lời giáo huấn này, ta nên nhớ rằng tuy Trung sư thường nói về linh hồn, ngài thường dùng danh từ chân nhân ngụ ý đó là nhân ngã tâm linh, chứ không phải là cái phàm ngã cá nhân theo các nhà tâm lý học. Chúng tôi thấy không tiện nêu ra những pháp môn thiền định hay phép luyện hơi thở. Trừ ra vài trường hợp, những phép công phu có tính cách đặc biệt cá nhân, phù hợp riêng với riêng từng người và áp dụng cho những khó khăn riêng của mỗi đệ tử. Tuy nhiên, trong một hai trường hợp sau khi cứu xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã cho ghi lại một vài phép thiền định với chút ít sửa đổi, với sự ước mong rằng sự việc ấy có thể đem lại những tác dụng tốt lành. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị độc giả đọc những sách này sẽ thâu nhận được nguồn cảm hứng tâm linh mà chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi cũng hy vọng rằng họ sẽ vững đức tin nơi đại đoàn tiên thánh cùng sự hiện diện của đấng trưởng giáo và những đệ tử của ngài là các đấng chân sư. Mong rằng đức tin ấy sẽ có được một sức thúc đẩy dũng mãnh để cho sẽ có nhiều người nữa bước chân vào đường đạo và tăng cường thêm số đạo sinh ở mỗi quốc gia trên thế giới hiện đang cố gắng đi trên đường đạo bằng cách thể hiện đạo lý ngay tự bản thân mình. Tháng 10 năm 1943, Alice Bailey. Quấn từ gửi các đệ tử phần 1, hỏi các chư môn đệ. Có điều quan trọng là chư môn đệ đều nhận biết rằng ngày nay có một cái gì mới đang diễn ra. Đó là việc xuất hiện của một cõi giới mới trong thiên nhiên, tức cõi giới của Thượng Đế trên thế gian. Hai cõi giới linh hồn, cõi giới ấy đang đột khởi trên địa cầu và sẽ gồm những người có ý thức tập thể và có thể hoạt động từng nhóm hay tập đoàn. Điều này có thể thực hiện được bởi vì những người ấy sẽ đạt tới một trạng thái toàn thiện do tự lực công phu, dầu đằng hải còn tính chất tương đối, và sẽ đồng hóa với những hoạt động phát triển tâm thức tập thể. Ngoài ra, đó cũng bởi vì họ đã mở rộng tình thương đối với cái đồng loại, cũng như họ chỉ biết thương có chính mình trong thời quá khứ. Chư môn đệ hãy suy ngẫm rõ ràng những điều này, và nếu có thể hãy thấu triệt ý nghĩa của câu sau cùng. Công việc của họ phần lớn là đúc kết và hiệu năng hóa công trình của hai đấng sứ giả cao cả của Thượng Đế là Đức Phật và Đấng Christ. Như chư đệ tử đã biết, một trong hai đấng ấy đã đem ánh sáng giác ngộ cho thế gian và thể hiện đức minh triết. Còn đấng thứ hai đem tình thương cho nhân loại và thể hiện nơi chính báo chính bản thân ngài một định luật lớn của vũ trụ, đó là định luật của tình thương. Bằng cách nào ta có thể làm cho công trình của các ngài được trở nên hữu hiệu? Phương thức này sẽ nói theo hai đường lối sau đây. Thứ nhất là sự cố gắng bản thân của người đệ tử áp dụng kỹ thuật buông xả dâu dục và phân biện của Đức Phật dạy. Thứ nhì là việc điểm đạo tập thể có thể thực hiện được bằng sự cố gắng tự lực công phu của những đệ tử theo như lời răn của Đức Đấng Christ và của đều được đặt phàm ngã và đơn vị cá nhân hoàn toàn lệ thuộc vào công việc ích và quyền lợi tập thể. Thứ ba là sự cố gắng tập thể thực hiện do từng nhóm nhằm ban rải tình thương cho tất cả muôn loài và tìm ý nghĩa thực sự của tình thương tập thể và công tác tập đoàn là những nét đặc thù trong cơ tiến hóa của nhân loại trong thế hệ bảo bình. Tôi nghĩ rằng một sự hòa hợp tâm trí của chư môn đệ để suy ngẫm về công trình của Đức Phật và Đấng Christ có thể đem lại cho kết quả hữu ích và đem đến cho tất cả chư môn đệ một ý niệm về hai pháp môn tu luyện của các ngài, một để chuẩn bị bước vào con đường đệ tử nhập môn và một để chuẩn bị bước vào cửa điểm đạo. Cả hai pháp môn này đều có liên hệ nó trong nơi trong và nối tiếp theo nhau. Sự tổng hợp công trình của các ngài là một điều mà chúng tôi nhận thấy dễ dàng vì chúng tôi làm việc với một tầm nhãn quan bao quát hơn, với một quan niệm ít gò bó hơn là những chư môn đệ hiện nay. Bởi vậy, tôi chia các đệ tử của tôi thành từng nhóm cho họ có thể làm việc trên những khía cạnh khác nhau của thiên cơ, mà tôi cũng đặt nền tảng của công tác tập thể nó có thể giúp đỡ rất nhiều cho mọi người, và trên hết mọi sự nó cũng sẽ thúc đẩy